Mãng Hoang Kỳ, chương 26, Kiếm của Kỳ Ninh, góc truyện audio.com, 7 bóng người từ 7 hướng khác nhau đồng thời lao thẳng đến vây công Kỳ Ninh. Tuy lúc trước bọn họ chưa chuẩn bị 7 đánh 1 nhưng mỗi người đều là thiếu niên có thiên phú cực cao ở cả một vùng kỳ tộc Tây Phủ. Dù cho từng người có bất mãn với Kỳ Ninh thì bọn họ vẫn không dám khinh địch, không hẹn mà cùng lựa chọn toàn lực vây công. Kỳ Ninh vẫn đứng yên tại chỗ đến khi 7 thân ảnh đến gần thì hắn mới bắt đầu động. Xoẹt, đao quang kiếm ảnh vừa hiện lên thì hắn đã như một cơn gió lướt đi. Tốc độ thân thể, lực lượng được hắn phát huy vô cùng hoàn mỹ, dễ dàng thoát khỏi sự vây công của 7 thiếu niên thiên tài. Cái gì, thoát rồi, không thể được, 7 tên thiếu niên dừng lại khiếp sợ nhìn Kỳ Ninh. Vừa rồi Kỳ Ninh không dùng binh khí mà chỉ dựa vào bộ pháp đã dễ dàng thoát khỏi sự vây công của 7 người. Bộ pháp kinh khủng này chỉ cần Kỳ Ninh không muốn thì cả bọn không thể động đến chéo áo của hắn. Nhanh quá, như một cơn gió, không hổ là con trai độc nhất của Tích Thủy Kiếm, bộ pháp thật lợi hại, kể cả ta cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng. Hơn vạn người đứng xem cuộc chiến cũng vô cùng kích động. Tất cả đều tu luyện từ nhỏ nên cũng có chút thành tựu, thế mà chỉ có thể trông thấy Kỳ Ninh tránh né một cách mơ hồ. Kỳ Ninh dừng lại khoanh tay đứng nhìn, 7 tên này chưa thể khiến ta sử dụng kiếm, bộ pháp cũng không hơn được ta. Kỳ Ninh lại nhìn 7 tên bên kia, trong giây phút tránh né ngắn ngủi vừa rồi hắn đã phân tích được rất nhiều. Tên thiếu niên cầm loan đao và tên kim mao tóc vàng, dã thú kia có bộ pháp nhập vi, xem ra tình báo cũng có chút sai sót. Tuy rằng phụ thân cao ngạo nhưng Kỳ Ninh vẫn cho người đi thu thập tin tức của 7 đối thủ. Kết quả thu được là thiếu niên cầm loan đao kia có bộ pháp nhập vi nhưng không ngờ kim mao dã thú cũng như thế. Bất quá bộ pháp của cả hai vẫn còn kém ta. Kỳ Ninh cười cười, bộ pháp của hắn đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất nên lúc này đối phó với đối thủ có bộ pháp nhập vi vô cùng dễ dàng, hơn nữa hắn tu luyện tuyệt học phong ảnh bộ nên đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Mau cuốn lấy hắn, không được để hắn có khoảng trống để né tránh. Cùng xông lên, 7 tên thiếu niên một lần nữa tấn công. Kỳ Ninh bình tĩnh bước đến. Trong nháy mắt cả hai bên lại nhào vào nhau, đao kiếm đan xen. Kỳ Ninh bước đi nhẹ nhàng, trường kiếm trong tay như roi dài, lực đạo từ tay truyền vào mũi kiếm rồi vung ra ngoài. Bởi vì đại điển kim kiếm hạn chế giết người nên các binh khí đều không có mũi nhọn, lúc này dùng các chiêu thức như quét cuốn là vô cùng thích hợp. Nhanh, kiếm của Kỳ Ninh nhanh đến mức làm người xem cảm thấy rung động. Kỳ Ninh từ vòng vây nhẹ nhàng bước ra, hai tay nhanh như chớp vung ra 7 kiếm hướng về 7 người. Ầm 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 ầm. Năm thân ảnh bắn ngược ra ngoài hơn 10 trượng rồi ngã xuống đất. Sau đó năm người đó lồm cồm bò dậy, nhịn không được lại thổ ra một búng máu, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi và khó tin. Bởi vì bọn họ vừa thấy Kỳ Ninh xuất kiếm liền lập tức ngăn cản nhưng lại không chạm được vào kiếm của Kỳ Ninh. Áo đối phương còn chưa đụng được đã bị đánh bay. Nhân kiếm hợp nhất, năm tên thiếu niên trong nháy mắt đã xác định được cảnh giới kiếm pháp của Kỳ Ninh, hiểu ra chênh lệch giữa hai bên. Trên đài đấu lúc này chỉ còn 3 người. Kỳ Ninh tay cầm kiếm đen nhìn thiếu niên, góc truyện audio.com, cầm loan đao và kim mao dã thú âm thầm gật đầu. Hai người bọn họ mỗi người đều đón được một kiếm của ta. Thiếu niên cầm loan đao xuất thủ khá nhanh nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới nhập vi. Tên kim mao dã thú kia thật không ngờ đã đạt được cảnh giới nhập vi nhân đao hợp nhất. Kỳ Ninh công tử hãy nhớ rõ ta tên A Bi. Kỳ Bi, kim mao dã thú nhìn chằm chằm Kỳ Ninh, đánh bại Kỳ Ninh chỉ có thể là ta. Thiếu niên cầm loan đao lại khẽ biến sắc mặt, không ngờ trong các thiếu niên tham gia lần này ta vẫn không phải là mạnh nhất. Tên A Bi kia vậy mà đã đạt đến cảnh giới nhân đao hợp nhất. Những năm ở tại Vũ Điện hắn luôn khổ luyện không ngừng. Hắn biết mình xuất thân thấp kém chắc chắn sẽ không có được tuyệt đỉnh đao pháp. Vì thế hắn luyện đao chỉ cần một chữ nhanh, đao chỉ cần nhanh càng tốt. Hắn truy cầu tốc độ cực hạn sau đó phối hợp với bộ pháp nhập vi. Đao đã xuất thì phải thắng. Lúc này hắn lại kinh ngạc phát hiện không những nhi tử của Tích Thủy Kiếm Kỳ Nhất Xuyên kinh khủng mà tên kim mao dã nhân bên kia cũng không kém hắn. Kỳ Ninh, thiếu niên cầm loan đao bỗng gầm nhẹ, ta biết ngươi rất mạnh, ta muốn ngươi tiếp của ta 3 đao, chỉ mình ta ra tay. A Bi, ngươi cứ đứng yên đó. A Bi đứng một bên cười lạnh không để ý thiếu niên cầm loan đao này thực lực vẫn kém hơn hắn một ít, bộ pháp của Kỳ Ninh lại vô cùng lợi hại, 7 người hợp lại còn không thể ngăn chặn. Lúc này thiếu niên cầm loan đao tấn công thì chỉ tự mang nhục. Kỳ Ninh nhìn kỹ thiếu niên cầm loan đao, hắn có thể cảm giác được lòng tin kiên định của người này. Được, Kỳ Ninh gật đầu, xoẹt, thiếu niên cầm loan đao thét to một tiếng rồi hóa thành một bóng ảnh, hai con ngươi như đôi mắt hung ác của loài sói xông đến. Chỉ trong chớp mắt đao đầu tiên của hắn đã chém vào cổ của Kỷ Ninh, đao vốn cùn nên không thể dùng chiêu để cắt được. Thiếu niên cầm loan đao lúc này đã sử dụng tuyệt chiêu mình am hiểu nhất. Lui, thân hình Kỷ Ninh như một cơn gió lui nhanh về phía sau, ánh đao gào thét lướt qua người hắn. Xoẹt, thiếu niên cầm loan đao lại đánh ngược về một đao, đao này tốc độ còn nhanh hơn, phương hướng vẫn là cổ Kỷ Ninh. Kỷ Ninh xoay chân tránh thoát nhưng cũng đã có cảm giác phải cố hết sức. Nếu đao tên kia nhanh hơn một chút nữa thì có lẽ Kỷ Ninh đã phải xuất kiếm. Xoẹt, đao quang bỗng bay ra bắn thẳng vào Kỷ Ninh, đao thứ ba ly thủ đao. Loan đao không ngừng xoáy mạnh, được hai đao đầu tiên ra tốc nên khi rời tay đao quang đã đạt đến tốc độ kinh người. Lúc này Kỷ Ninh không còn do dự lập tức xuất kiếm. Keng, đao kiếm va chạm, loan đao bay ngược lại trở về tay thiếu niên. Thiếu niên cầm loan đao gật đầu, ta thua, nói xong lập tức nhảy khỏi đài chiến đấu. Thiếu niên cầm loan đao rất rõ ràng, Kỷ Ninh cùng hắn căn bản không cùng một trình độ. Chưa cần nói đến việc Kỷ Ninh tu luyện là kiếm pháp đỉnh cao nhất của kỳ tộc, chỉ riêng cảnh giới nhân kiếm hợp nhất đã đủ đánh bại hắn. Có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất tại đài đấu thì hắn đã thỏa mãn rồi. Có thể gọi thiếu niên cầm đao kia gia nhập chúng ta. Phủ chủ Kỳ Dậu Dương ở phía xa phân phó thủ hạ. Hắn có tiềm lực trở thành tiên thiên. Vâng thưa chủ nhân, lúc này trên đài chỉ còn Kỷ Ninh và Abi. Đồng tử Abi ánh lên sắc vàng óng ánh nhìn chăm chú Kỷ Ninh, thân thể cũng mơ hồ phát ra kim quang, một cỗ khí tức cường đại phát ra. Điều này làm cho Kỷ Ninh bên kia lập tức giật mình. Góc truyện audio.com, con người co lại nhìn, tên Abi này cũng tu luyện pháp môn thần ma luyện thể. Xem ra cũng đã tu luyện tới trình độ khá cao. Kỷ Ninh, Abi trầm giọng, ta thừa nhận thân pháp của ngươi nhanh hơn ta. Nhưng hôm nay là ngày quyết đấu tìm ra người mạnh nhất, nếu chỉ dựa vào né tránh sẽ không thể lấy được kim kiếm đâu. Ngươi nhất định sẽ phải chính diện giao đấu với ta, nhưng thật đáng tiếc là nếu bàn về giao chiến chính diện thì ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ngươi nhất định phải thua. Kỷ Ninh cầm kiếm đen trong tay bình tĩnh nhìn đối thủ. Từ khí tức hung lệ của đối phương, Kỷ Ninh có thể phỏng đoán Abi nhất định đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu sinh tử, đối phương cũng đã đạt đến cảnh giới nhân đao hợp nhất. Tầng kim quang bên ngoài chứng tỏ hắn cũng đã tu luyện pháp môn thần ma luyện thể cường đại, nếu không sai hắn hẳn tu luyện huyền hoàng bất diệt. Dù sao hắn đều đã xem qua 19 bản thần ma luyện thể pháp môn của kỳ tộc ngũ phủ. Tên Abi này đã trải qua chém giết sinh tử rất nhiều lần, tu luyện pháp môn thần ma luyện thể lại còn đạt cảnh giới nhân đao hợp nhất nhưng lại không hề có một chút danh tiếng nào. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Hắn tuyệt đối không phải xuất thân từ các bộ lạc thuộc kỳ tộc, 8-9 phần là được lão già rắn độc Kỳ Liệt âm thầm bồi dưỡng. Sợ rồi à, Abi giơ đơn đao lên, ánh mắt như hồ rình mồi nhìn chằm chằm Kỷ Ninh, hắn căn bản không tiến lên mà chờ Kỷ Ninh chủ động tấn công. Kỷ Ninh tay cầm hắc kiếm bình tĩnh bước đến, bước chân tự tại như đi tản bộ. Nếu như trước khi bị Dực Xà tập kích thì hắn đối với việc đối phó với Abi còn chút lo lắng, nhưng lúc này bộ pháp thiên nhân hợp nhất và kiếm pháp của hắn đã có một bước tiến vô cùng lớn. Thật sự, bộ pháp thiên nhân hợp nhất là công pháp đã như lưu thủy hành vân, nước chảy mây trôi, tuy kiếm pháp vẫn chưa đạt đến thiên nhân hợp nhất nhưng đã không còn là kiếm pháp của mấy tháng trước. Lúc này hắn căn bản không cần thi triển Xích Minh Cửu Thiên Đồ cũng có thể dễ dàng đánh bại Abi. Kiếm của Kỷ Ninh chợt động. Xoẹt, kiếm ảnh như mưa trong nháy mắt xuất ra, mỹ lệ nhiều màu, có thể đem kiếm pháp giết người trở thành một loại hưởng thụ mỹ lệ thì hiển nhiên bản thân đã đạt đến một cảnh giới vô cùng cao sâu. Phá, Abi giống to một tiếng, đao quang đậm đặc như máu bổ về phái Kỷ Ninh. Trong chớp mắt trước mặt hắn như xuất hiện địa ngục, từng nhát đao chém tới như nhát chém trừng phạt khiến đối phương cảm thấy tuyệt vọng, chỉ muốn cam chịu tử vong. Huyết ngục đao, Kỷ Ninh tùy ý hất tay lên kiếm vũ. Kiếm quang như mưa tạo thành một dòng nước quấn quanh thân thể Abi, mặc cho huyết ngục đao hung lệ tấn công vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của dòng nước. Lúc này Abi có cảm giác như lạc vào một lồng giam bằng nước, khắp nơi đều là nước, từng dòng nước điên cuồng quân lấy hắn khiến hắn lực mà không thể dùng. Phá, Abi điên cuồng hét to, đao quang đang bị dòng nước trói buộc lại càng trở nên cuồng liệt. Đao pháp dũng mãnh thật, Kỷ Ninh nhẹ nhàng lên tiếng. Tuy đối thủ một tia uy hiếp cũng không có nhưng kinh nghiệm sinh tử của Abi lại hấp dẫn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh vô cùng rõ ràng khiếm khuyết lớn nhất của bản thân lúc này chính là kinh nghiệm. Xoẹt, hắc sắc trường kiếm trong tay Kỷ Ninh đột nhiên đâm tới, trong nhát mắt thiên địa như trở nên yên tĩnh, kiếm quang hóa thành từng giọt mưa xuyên qua đơn đao. Đơn đao, góc truyện audio.com, vỡ vụn, giọt mưa lại bắn vào ngực Bi như giọt nước rơi xuống mỏm đá. Rắc một tiếng, thanh âm xương cốt vỡ vụn truyền ra ngoài, Abi bị bắn xa ra hơn chục trượng rồi hung hăng đập vào nền đất tạo thành một hố lõm. Tích thủy xuyên thạch thuộc tích thủy kiếm. Hự, A Bi ôm ngực phun ra một ngụm máu. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Hắn cúi đầu xuống nhìn vào ngực áo bào làm bằng da đại yêu tiên thiên đã rách trước ngực trũng vào một khoảng do xương cốt bị vỡ vụn. Đây chỉ là Kỳ Ninh sử dụng một thanh kiếm cùn thôi đó. Cả khu luyện võ tụ tập hơn vạn người vốn đang im lặng theo dõi cuộc chiến bỗng chốc bùng nổ, tất cả đã hoàn toàn rung động. Không hổ là nhi tử của tích thủy kiếm Kỳ Nhất Xuyên, không trách Kỳ Nhất Xuyên lại dám cuồng ngạo để nhi tử mình chiến bảy người. Công tử Kỳ Ninh này cũng thật dễ sợ, vẻ ngoài yếu ớt thanh tú thế mà trong nháy mắt đã quét sạch bảy đối thủ dễ dàng. Ha ha ha, phủ chủ Kỳ Dậu Dương thống khoái cười sang sảng. Thắng, kẻ thắng vẫn là dõng dõi nhà hắn, đoạt được kim kiếm chính là phủ chủ. Tích thủy xuyên thạch, kiếm pháp nhập cảnh, Kỳ Liệt nắm chặt lan can bên phải khiến thành đá vỡ vụng. Nhị đệ, phủ chủ Kỳ Dậu Dương quay đầu nhìn nhị đệ của mình. Kỳ Liệt cũng nhìn đại huynh, sắc mặt biến ảo trầm giọng. Kiếm pháp nhập cảnh gần 10 tuổi đã đạt tiểu thành tu luyện tích thủy kinh, một trong ngũ đại kiếm pháp của Kỳ tộc ta. Hắn so với phụ thân còn kinh khủng hơn. Đại huynh, dòng dõi của huynh trước có Kỳ Nhất Xuyên, sau lại có Kỳ Ninh thiên thời trợ giúp, ta thua một cách tâm phục khẩu phục. Cách chương.